Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lành. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Pháp Sám Hối trong Đạo Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháp. Kính thưa đại chúng, con người không phải mới sinh ra thì ai cũng trở thành thánh hiền, nên không làm sao tránh được việc gây tạo lỗi lầm. Vì thế, biết lỗi mà sửa đổi thì mới thật là người lương thiện. Cho nên Đức Khổng Tử cũng đã từng nói, có lỗi lầm không sợ sửa đổi là việc lành không gì lớn hơn. Và theo ở trong văn Thủy Sám cũng nói, phiền não con người quả thật là quá nặng, ai mà không tội, ai mà chẳng lỗi. Phàm phu ngu muội, vô minh khuất lấp, thân gần bạn xấu, phiền não loạn tâm, bẩm tính si mê, buông thả tự thị. Nói như vậy để cho chúng ta thấy ai cũng có tội, ai cũng có lỗi. Theo như vậy thì bất cứ một ai cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể ghi nhận có ba loại người. Loại người thứ nhất là loại người không bao giờ tạo những lỗi lầm sai trái. Đó là loại người rất là thánh thiện. Loại người thứ hai có những lỗi lầm, có những sai trái, nhưng mà biết lỗi, biết sửa. Và loại thứ ba là loại người tạo những lỗi lầm sai trái, nhưng mà ngang đầu cứng cổ, bướng bỉnh, không có sửa. Thế như vậy thì quý vị nghĩ mình là loại người nào? Loại thứ hai nhiều hơn. Bởi vì biết chắc không phải là một con người thánh thiện thì không thể nào tránh được sai lầm. Nhưng mà điều quan trọng, đáng quý là có lỗi mà chúng ta biết sửa thì chúng ta là loại người này. Là một con người phàm tục, xuống lên ba cõi lăn lộn trong sáu đường thì không loài nào được coi là hoàn toàn trong sạch, không một loại nào là không tội không lỗi. Bởi vì cõi đời này người ta thường gọi là thế gian hay còn gọi là trần gian. Chữ trần có nghĩa là bụi, gian là căn nhà. Gọi chung hai từ trần gian thì chúng ta hiểu là cái nhà bụi bặm. Đã gọi là cái nhà bụi bặm thì chắc chắn không làm sao mà sạch được. Cho nên người ta thường nói, đi trong sương, trước sau gì cũng ướt áo. Như vậy chúng ta đã và đang sống trong căn nhà bụi bặm thì chắc chắn trước sau gì cũng phải lắm bụi. Bụi đời đã lâu đời lâu kiếp phủ lên thân và tâm chúng ta, và chúng ta mờ mê không thấy được đường chánh nẻo tà. Nó làm cho chúng ta quên mất chân tâm của mình. Chúng ta muốn sống mãi trong cảnh bụi nhơ đó, muốn đắm mình trong tội lỗi, điều đó không nói làm sao. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhõm, muốn cho tâm hồn được thư thái, thì chúng ta phải tẩy trừ, tắm rửa cho sạch bụi bặm. Trong đạo Phật từ ngữ, để tẩy trừ các tội lỗi đó gọi là sám hối. Sám nghĩa là ăn năn những lỗi trước, hoặc chữ sám có nghĩa là cứu xét, đoạn trừ những lỗi làm trước, nghĩa là những tội lỗi ác nghiệp ngu mê si muội kiêu căng phản bội ganh ghét cao ngạo có từ trước đều phải xét trừ đoạn diệt, đừng cho nó sinh nữa thì gọi là sám. Chữ hối nghĩa là chừa bỏ lỗi sau, hoặc chữ hối có nghĩa là ân hận các lỗi, nhất quyết từ đây trở về sau những tội lỗi, những ác nghiệp ngu si mê muội kiêu căng phản bội ganh ghét dối trá, tất cả những thứ được coi là hại người hại vật. Chúng ta biết rõ phục thiện, dứt trừ, hứa hẹn không tái phạm thì gọi là hối. Nếu dùng chữ sám không, hoặc là dùng chữ hối không, nó không đủ. Cho nên các bậc tổ đức ghép hai chữ lại thành sám hối, dịch nghĩa là ăn năn hối lỗi. Như thế trong chữ sám hối đó, nó hàm nghĩa là ăn năn hối hận vì những lỗi lầm ở trong quá khứ, bất luận là mau hay lâu, và bây giờ cho đến về sau chúng ta nguyện là không bao giờ tái phạm nữa. Thông thường có người phạm tục như chúng ta chỉ biết cứu xét, đoạn trừ những lỗi lầm về trước, mà không biết ân hận phục thiện lỗi lầm về sau. Tại vì không biết ân hận phục thiện, cho nên lỗi trước chưa dứt thì lỗi sau chúng ta lại tiếp tục tạo. Một khi đã không tiêu được những lỗi trước mà còn tạo thêm những nghiệp chướng sau, thì không thể gọi là sám hối được, thì không thể gọi là thanh tịnh, mà chắc chắn không thể nào tránh khỏi những ác nghiệp. Bởi vì những ác nghiệp đó nó chồng chất lên nhau, giống như chúng ta thiếu nợ. Nợ trước lời mình chưa trả, bây giờ là có thêm nợ nữa. Nợ trước cộng thêm lời nó thành vốn, rồi bây giờ mình mượn nợ nữa. Như vậy là nợ rồi nó tạo ra lời, lời nó trở thành vốn, vốn trở thành nợ, cứ tiếp tục như vậy đó, mà chúng ta cứ bị chất chồng hết đời này tới đời khác thì không làm sao mà tránh khỏi được nghiệp chướng quả báo. Bây giờ chúng ta biết được những lỗi cũ, tất cả những cái đó là bậy, chúng ta phải thành tâm chuộc lỗi và sau này không có tái phạm nữa. Nói về sám hối có nhiều cách sám hối lắm. Theo quan niệm ở thế gian, người đời có tội, có lỗi với cha mẹ, ông bà, làng nước, thì thường họ dùng những lễ vật chẳng hạn như là trầu, rượu, heo, gà, tiền, bạc để mà tạ tội, xin lỗi. Có khi người ta lại dùng hình thức là lập công chuộc tội. Hình thức này được áp dụng trong những chế độ vua chúa phong kiến ngày xưa. Đối với những quan niệm của tôn giáo khác, người ta cũng có những hình thức chuộc lỗi. Có đạo thì giết trâu, giết bò, giết heo để mà cúng tế thần lên rồi xin rửa tội. Có đạo thì chủ trương là phải xuống dòng sông nào mà được coi là linh thiêng. Mà cụ thể, có những Phật tử đã đi Ấn Độ, sông Hằng được coi là linh thiêng. Những đạo, những học thuyết của Ấn Độ hiện tại còn đang tồn tại đó. Họ cho rằng mỗi khi xuống tắm ở dưới sông Hằng thì tội lỗi nó được tiêu. Có người còn tin tưởng uống nước sông đó nó sẽ tiêu trừ nghiệp chướng. Ngày xưa thì không biết như thế nào, nhưng mà ngày nay có nhiều người cũng đã kể lại. Nước sông thì nó đục ngầu, ai cũng xuống đó tắm. Rồi với một quan niệm khi mà chết được thả trong sông Hằng là được sanh về cõi trời hay là tiêu trừ nghiệp chướng, cho nên nhiều khi thay ma thì nổi lên bình, người thì tắm loạn cào cào như vậy, nhưng mà có người vẫn cứ bốc nước đó mà uống vì tin tưởng rằng là uống nước đó sẽ tiêu trừ tội chướng. Hình thức đổi công chuộc tội cũng có chỗ hay, nhưng mà nó chỉ áp dụng để đối phó ở bên ngoài, chứ trường hợp những tội xảy ra trong nội tâm chúng ta thì nó không có kết quả. Đối với những tội lỗi rất là vi tế thì khó mà có thể áp dụng hình thức mà chúng tôi vừa nói với quý vị. Những cách chuộc tội như vậy, tất cả theo quan niệm của Đạo Phật là sai lầm. Lý do là vì chuộc tội, chuộc lỗi về phương diện tâm linh, mà đã là tâm linh thì không có hình có tướng. Vì vậy mà chúng ta không thể lấy vật chất như là nước, máu, huyết, trâu, bò, dê, heo hay là kể cả xác thân để mà làm sạch tội lỗi. Dầu cho là đem chúng ta đi tế thần cũng không hết tội nữa. Theo quan điểm của Đạo Phật thì Đức Phật dạy, tội lỗi là do tâm con người tạo ra. Không ai có quyền thưởng mà cũng không có ai có quyền phạt mình. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người gieo giống tốt thì hưởng quả ngon. Đó là điều chắc chắn như vậy rồi. Một khi mà tội lỗi đã từ tâm thì phải cũng từ tâm mà sám hối. Lời nói đó rất là rõ ràng. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn hết tội hết lỗi thì phải y theo pháp sám hối để mà hành xử. Một điều nào đó có liên quan đến tâm mà thực hành, chúng ta nên làm để tiêu trừ tội chướng của mình. Trong Đạo Phật có những pháp sám hối thuộc về sự và có những pháp sám hối thuộc về lý. Ý nghĩa đó nó đi về đâu mà nó như thế nào thì bây giờ chúng tôi xin được lần lượt giới thiệu đến với đại chúng. Thứ nhất là nói về sám hối về sự, nó có nhiều cách. Đầu tiên được coi là tác pháp sám hối. Pháp sám hối này nó thuộc về sự, có nghĩa là phải lập giới đàn rồi thỉnh chư vị thanh tịnh tăng chứng minh, cho nên gọi là tác pháp sám hối. Khi mà vào giới tràng thì chúng ta phải thành thật bày tỏ tội lỗi của mình một cách chí thành, đừng giấu, nói thật với lòng mình. Có thể chúng ta không cần phải nói to nói lớn, nói trong tâm cũng được, nhưng mà phải thành thật với mình. ăn năn và nguyện từ đây về sau không tái phạm nữa. Một lòng thành kính sám hối như vậy thì giới thể nó được thanh tịnh là hết tội. Một khi mà chúng ta cảm thấy là mình đã nói hết những gì, hay là mình đã bày tỏ những sai lầm của mình một cách chân thành, cảm thấy yên lòng là tội lỗi nó hết. Trường hợp giống như thân mẫu của Ngài Mục Kiền Liên vậy. Khi biết được thân mẫu của mình bị đọa vào cảnh giới của địa ngục A Tỳ, mặc dầu thầy Mục Kiền Liên có thần thông, nhưng mà không thể dùng thần thông đó cứu được mẹ của mình, mà phải nhờ đến Đức Phật, rồi phải nhờ đến oai lực của mười phương tăng bảo. Khi đó Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết một điều. Thực ra Đức Phật hay là mười phương tăng bảo cũng không có khả năng cứu độ mẹ của Ngài Mục Kiền Liên. Chư Tăng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là chú nguyện gửi tâm thành chú nguyện đến thân mẫu của thầy Mục Kiền Liên. Và nhờ đó mà thân mẫu của thầy Mục Kiền Liên phát khởi tâm thanh tịnh, phát khởi cái lòng từ, thay đổi quan niệm. Khi tâm đã được thanh tịnh thì thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Sự kiện thân mẫu của thầy Mục Kiền Liên thoát khỏi địa ngục A Tỳ không phải là do thần lực của mười phương tăng bảo để mà đem bà ra khỏi địa ngục, mà do chính bản thân của bà, từ bản thân của bà cứu lấy bà. Lý do là chư Thánh Tăng chỉ hết lòng chú nguyện và sức tâm từ đó chuyển đổi, thay đổi tâm keo kiệt bỏng sẻn, độc ác ganh tị của bà. Theo kịp sức chú nguyện của chư Tăng, cho nên tâm bà chuyển hóa keo kiệt bỏng sẻn và tâm bà hoàn toàn trở nên thanh tịnh. Do đó mà bà được siêu thăng. Thành vì vậy pháp tác pháp sám hối, chúng ta cung thỉnh chư Tăng bày tỏ tâm mình một cách chân thành và thanh tịnh. Khi thấy yên tâm là tội tiêu. Pháp thứ hai gọi là thủ tướng sám hối. Pháp này nó khó hơn tác pháp sám hối ở chỗ là pháp này cho những người tu tập có trình độ cao, hoặc là có thể áp dụng cho những nơi không có hoặc là không thể nào thỉnh chư Tăng. Thế nên vì vậy quý vị thấy mình tu mà gặp được chư Tăng, những nơi có chùa, những nơi có đạo bạn, đó là phước đức. Có những người không có đủ phước đó. Có những nơi không có chùa, không có tăng, không có đạo bạn tu học. Một người mà muốn thực hiện pháp thủ tướng sám hối, có thể là tự mình ngồi trước bàn Phật, rồi tự mình chiêm ngưỡng tâm thành, trình bày những tội lỗi mình đã phạm, nguyện ăn năn chừa bỏ. Cứ như thế mà tiếp tục 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, và mãi mãi cho đến khi nào mà thấy được tướng hảo, hay là thấy được hào quang của Đức Phật, thấy hoa sen, rồi thấy chư Phật, chư Bồ Tát đến xoa đầu của mình, lúc đó mới được coi là pháp thủ tướng sám hối thành tựu. Đó là lý do mà chúng ta nói là khó, là bởi vì phải tập trung tâm ý lực của mình. Nếu tâm phân tán thì không cách chi mà chúng ta thấy được. Thứ ba là pháp hồng danh sám hối. Pháp hồng danh sám hối này cũng thuộc về sự, do Pháp sư Bất Động đời nhà Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút danh hiệu của 53 vị Phật ở trong ngũ thập tam Phật, tức là từ Đức Phật Phổ Quang cho đến Đức Phật Nhất Thiết Pháp Tràng Mạn Vương Phật, và rút 35 danh hiệu ở trong Quán Dược Sư Dược Thượng với Pháp Thân Đức Phật A Di Đà, rồi thêm bài kệ Phổ Hiền Đại Nguyện thành nghi thức sám hối. Như vậy, mỗi lần mà người Phật tử chúng ta lại hồng danh, trước sau chúng ta lại 108 lại. Điều mà chúng ta lại 108 lại cũng muốn ám chỉ rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có phiền não. Căn bản là 108 phiền não. Chúng ta lại 108 lại là để tiêu trừ, hay là 108 phương thuốc để chúng ta diệt trừ 108 phiền não. Nghi thức sám hối này, nếu mà ai chí thành kính lễ thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi chúng ta đã tạo ra, không phải chỉ trong hiện đời này mà nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ chúng ta cũng có thể tiêu diệt được. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói như thế này: nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này và trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác. Và Đức Phật Thích Ca cũng nói: thuở xưa Phật Diệu Quang đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ nghe được 53 danh hiệu này mà thành tâm lễ bái và tránh những đau khổ trong đường sinh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Còn 30 danh hiệu Phật sau từ Đức Phật Thích Ca cho đến Đức Phật Bảo Liên Hoa Thiền Trụ Ta La Thọ Vương thì ở trong Kinh Bảo Tích. Mà trong Kinh Bảo Tích cũng nói: nếu tất cả chúng sanh hoặc là phạm tội ngũ nghịch hay là thập ác đến muôn ức kiếp, nếu mà không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này thì bao nhiêu tội chướng cũng tiêu trừ. Quý vị thấy, xưng danh hiệu Phật, lại Phật, tiêu trừ nghiệp chướng là như vậy. Thành ra vì vậy, ở trong kinh cũng có nói một câu như thế này: một niệm niệm Phật là tiêu trừ được 68 vạn ức kiếp trọng tội. Bây giờ chúng ta niệm Phật nhiều, lại Phật nhiều, thì nghiệp chướng chắc chắn là tiêu trừ. Hồng danh của chư Phật có công đức không thể nghĩ bằng như vậy, cho nên Ngài Bất Đồng Pháp Sư mới soạn ra để mà làm nghi thức sám hối. Thành ra vì vậy, pháp sám hối hồng danh hiện nay hầu hết các chùa đều thực hành. Ở chùa Dược Sư chúng ta mỗi tháng 2 lần, ngày 14 và ngày 29 nếu là tháng thiếu, ngày 30 nếu là tháng đủ. Về sau Ngài Tư Vấn Pháp Sư, vì những người yếu đuối không có quen lại nhiều, cho nên soạn ra một nghi thức sám hối được gọi là tiểu sám hối, gọn dễ để cho các Phật tử có thể hàng ngày sám hối tội lỗi của mình. Như vậy, ba loại sám hối mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị được coi là sự sám hối. Nếu mà sám hối về sự không chưa đủ, mà cần phải có cái lý sám hối. Trong pháp gọi là lý sám hối đó, có pháp vô danh sám hối. Pháp sám hối này rất cao và rất khó. Phải nói là chỉ có những bậc thượng căn thượng trí mới có thể làm được. Bởi vì pháp này chú trọng về tâm lực nhiều. Thứ nhất gọi là quán tâm vô sanh, có nghĩa là quan sát từ tâm của mình, hiện tiền không sanh, tâm mà như nói ở trong Kinh Kim Cang đó, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, và tâm tương lai cũng không thể được. Tức là chúng ta phải quán ba đời đều không có tâm, thì vòng tâm không từ đâu mà có. Nếu mà vòng niệm không có thì tội lỗi cũng không có. Nhưng mà khi nói tới tâm, chúng ta phải nói là khó quán. Bởi vì chính mình ngồi đây, nhiều khi tâm tư của mình còn trôi nổi bình bồng. Nhiều khi người ta ngồi trước mặt mình nói chuyện mà mình còn không biết họ nói chuyện gì, là bởi vì tâm tư của mình nghĩ một chuyện khác. Tâm viên ý mã mà. Bây giờ kêu mình đừng có nghĩ tới quá khứ, đừng nghĩ trong hiện tại, đừng có nghĩ tới tương lai, thì khó khăn vô cùng. Vì nó khó, cho nên chúng ta phải dùng thời gian và công sức nhiều. Khi mà vọng tâm không có thì vọng niệm cũng không từ đó mà sanh. Thành ra vì vậy ở trong kinh nói rằng tội từ tâm sanh thì cũng từ tâm mà diệt. Nếu mà tâm này không sanh thì tội kia không có. Do vậy mới thật là sám hối. Quý vị thấy khó không? Khó. Phương pháp thứ hai gọi là quán pháp vô sanh, nghĩa là quán sát thực tướng của các pháp không sanh. Chứ thực tướng nghĩa là cái tướng đó nó không sanh không diệt, không hư không dối, nghĩa là từ xưa tới nay vẫn như thế, nó không bị thời gian thay đổi, nó không bị không gian chuyển dời, suốt thấu từ xưa đến nay gọi là thật tướng. Nó cũng có tên gọi là chân như hay là chân tâm. Nhưng mà bình thường tâm của chúng ta đã thay đổi rồi thì chúng ta nhìn tới cái gì cũng thay đổi cả. Thành ra vì vậy không có cái nào là tồn tại. Khi mà chúng ta biết được như vậy mà nhận được thật tướng rồi thì các giả tướng đó nó không còn, thì lúc bấy giờ tội lỗi không từ đâu mà có. Cho nên ở trong kinh Quán Phổ Hiền có nói như thế này: muốn sám hối phải quán thật tướng của các pháp thì tội lỗi mới hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy về lý sám hối có vẻ hơi khó, nhưng mà nếu chúng ta biết khó phải cố gắng nhiều hơn. Bởi vì nếu có lúc chúng ta đầu tư vào những công ăn việc làm ở ngoài đời như thế nào, gặp những khó khăn như thế nào, và chúng ta phải vượt qua những khó khăn để mà thu lợi, thì phương pháp lý sám hối cũng vậy. Không có việc làm nào là dễ cả, nhưng mà khi chúng ta có ý chí, có nghị lực thì không có việc làm nào mà chúng ta không làm được. Thành ra chúng tôi cứ thường nói không sợ những điều khó, chỉ sợ chí chúng ta không bền. Khi mà chí của chúng ta bền thì không có cái gì làm khó chúng ta cả. Phương pháp thứ ba gọi là vô tướng sám hối. Phương pháp sám hối này dựa trên lời dạy của Đức Tổ Huệ Năng. Ngài dạy như thế này: chúng ta là những Phật tử biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết làm lành lãnh dữ, biết đến chùa, thì đó là nhờ thiện căn thiện duyên từ đời kiếp trước mà được. Vì vậy những việc đó đều do từ trong tự tánh mà sinh khởi ra. Nếu lúc nào cũng niệm như vậy thì tự thanh tịnh lấy tâm, tự tu, tự hành, tự độ, tự giới, tự thấy pháp thân và tâm Phật, thì việc tụng kinh niệm Phật cũng như việc đến chùa nó mới là chân thật. Còn nếu mà ngược lại hay là không được như vậy thì đó là trước tướng giả danh. Muốn duy trì trạng thái thanh tịnh chúng ta phải luôn luôn thực hành vô tướng sám hối. Nghĩa là bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chúng ta làm việc gì, Ngài dạy vô tướng sám hối có 5 điều phải nhớ. Thứ nhất là giới hương, tức là từ trong tâm luôn luôn giữ giới, không làm quái, không hung dữ, không ganh ghét, không tham lam hờn giận, không si mê ám hại. Đó gọi là giới hương. Tức là chúng ta do vì giữ giới, nhưng mà giới đây không phải là 5 giới Phật tử tại gia, không phải 10 giới của Sa Di, không phải 250 giới của thầy tỳ kheo, không phải 348 giới của chư vị tỳ kheo ni, mà giới đây là nó vượt lên trên tất cả các giới đó. Tức là không làm điều ác mà phải luôn luôn làm điều lành. Bởi vì nếu mà còn trong cái phạm vi giữ 5 giới, chẳng hạn như bây giờ nói là mình giữ giới sát sanh, giữ giới sát sanh thì tốt rồi, nhưng mà mình đã láo thì sao? Cho nên vẫn phạm. Còn bây giờ chúng ta giữ giới đó không nằm trong phạm vi của 5 giới, 10 giới hay là nhiều hơn, mà tất cả các điều ác không làm, làm tất cả các điều thiện. Trong đó có cả không làm quái, không hung dữ, không ganh ghét, không tham lam, không hờn giận, si mê ám hại. Thì từ đó, từ nó tỏa ra một cái mùi hương, cho nên gọi là giới hương. Vô tướng sám hối thứ hai là định hương, tức là trông thấy các cảnh tượng lành dữ mà chúng ta không sanh tâm loạn động. Có nghĩa là việc chúng ta làm, việc chúng ta tu, người của chúng ta từ trước tới sau chúng ta hiểu như vậy là hiểu như vậy. Còn ai nói ngã, nói nghiêng, nói xuyên, nói ngửa, chuyện của họ không liên quan gì đến mình. Không động bởi những lời khen, không có xao xuyến bởi cái lời chê. Nó giống như gió. Gió mà thổi vào núi đá thì gió chẳng làm gì được cả. Nhưng mà nếu chúng ta là cây thì gió thổi hướng nào chúng ta bay về hướng đó ngay. Như vậy không phải là định. Định của chúng ta trước sau vẫn như một, là khen, là chê, là lành, là dữ. Chúng ta có lập trường sống của mình, không bị xao xuyến lay động. Đó gọi là định hương. Vô tướng sám hối thứ ba là huệ hương, tức là từ tâm không chướng ngại. Thường lấy trí tuệ của chúng ta soi xét từ tâm, không tạo các điều ác. Mặc dù tạo các nghiệp lành, nhưng mà tâm của chúng ta cũng không chấp trước. Tâm lý con người khi mà chúng ta làm một việc gì đó, ưa kể, ưa tính, ưa nhớ những cái mình làm. Sở dĩ mà chúng ta ưa nhớ kể như vậy là chỉ mong đợi một điều duy nhất, có ai biết, cần có người khen. Bây giờ với huệ hương, chúng ta có làm bao nhiêu việc, điều đó không quan trọng. Vấn đề quan trọng là có làm được việc hay không thôi. Còn ai biết, ai không biết, ai khen hay là ai không khen, nó không có liên quan gì đến việc làm của chúng ta. Chỉ có một điều là tôn kính người trên, chiếu cố người dưới, thương xót những người cô đơn nghèo khổ. Những gì chúng ta có thể làm được trong tầm tay, trong khả năng của mình, chúng ta làm. Thì từ nó toát ra một mùi hương, gọi là huệ hương. Vô tướng sám hối thứ tư, đó là giải thoát hương, tức là từ tâm chúng ta không vướng gì cả, không nghĩ lành, không nghĩ dữ, tự tại vô ngại. Tức là để cho tâm nó tự do. Tự do ở đây không có nghĩa tự do theo tự do của chính trị, Tự do ở đây không có nghĩa là để tâm phóng túng theo kiểu tự do của mình, mà tự do đây đó là giải thoát tuyệt đối. Chúng ta không vướng vào lạnh dữ. Những ai cần chúng ta, cần giúp cái gì, cần làm điều gì, làm rồi thì thôi. Nơi nào chúng sanh cần, chúng ta có mặt. Nơi nào chúng sanh không cần, đi. Tới mà không cần ai biết, đi không cần ai quan tâm. Đó là giải thoát hương. Thứ năm là giải thoát tri kiến, tức là tự tâm đã không vướng lành, không vướng dữ, không chấp có, không chấp không. Chân chánh nghe nhiều, thấy xa, thấy rộng. Tự đạt bản tâm thông suốt Phật lý, hòa đồng ánh sáng tiếp độ dẫn người, không phân biệt nhân ngã. Cứ như thế mà tiến thẳng đến quả vị Bồ Đề, mà tâm của chúng ta không có dừng lại bất cứ chỗ nào cả. Năm loại hương mà chúng tôi vừa kể đó, khi tu và thực hành một cách tích cực thì tự nhiên có. Năm loại hương này chỉ tự xong ở trong tâm chứ không có ở bên ngoài. Đức Lục Tổ Ngài đã ân cần truyền trao cho chúng ta. Hôm nay nói về đề tài sám hối, chúng tôi muốn cùng quý vị sám hối để cho thân tâm mình được thanh tịnh. Nghĩa là chúng ta không cần phải trước tướng. Vì thế chúng tôi đề nghị đại chúng là ở tại đây hay là đại chúng ở nơi nào đó, nghĩa là không cùng đọc thành lời, nhưng mà đề nghị đại chúng với một tâm hồn hết sức thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Xin im lặng thở và cũng im lặng trả lời và nghe những lời mà chúng tôi sắp được đọc pháp vô tướng sám hối để mà tiêu trừ ba đời nghiệp chướng, để cho nó được thanh tịnh. Xin đề nghị với đại chúng ở đây thì đọc theo, còn quý vị ở nơi nào đó, ở cảnh giới xa xôi nào đó thì chú tâm theo dõi. Bây giờ thầy Đồng Trung đọc trước, quý vị đọc lại sau. Đệ tử từ niệm trước, niệm nay và niệm sau. Niệm niệm không nhiễm theo ngu si mê muội. Bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp ngu si mê muội. Đã có từ trước thảy đều sám hối. Nguyện tiêu diệt ngay bây giờ không thể nào tái phạm. Đệ tử từ niệm trước, niệm nay và niệm sau. Niệm niệm không nhiễm theo kiêu căng phản bội. Bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp kiêu căng phản bội. Đã có từ trước thảy đều sám hối. thảy đều tiêu diệt từ bây giờ không thể nào tái phạm. Đệ tử từ niệm trước, niệm nay và niệm sau.
Đệ tử từ niệm trước, niệm nay và niệm sau.
Niệm niệm không nhiễm theo sự ganh ghét dối trá.
Niệm niệm không nhiễm theo sự ganh ghét dối trá.
Bao nhiêu tội lỗi ác nghiệp ganh ghét dối trá. Đã có từ kiếp trước thảy đều sám hối.
Đã có từ kiếp trước thảy đều sám hối.
Nguyện xin tiêu diệt ngay bây giờ không thể tái phạm.
Nguyện xin tiêu diệt ngay bây giờ không thể tái phạm.
Xin thành thật cảm ơn đại chúng. Đó là những lời vô tướng sám hối của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi đại chúng nghe ý nghĩa sám hối của Đạo Phật rồi, và chúng ta đã có một khái niệm về sám hối rồi, thì bây giờ nên phát triển thực hành các hành lành của mình. Trong thế gian bất tịnh này, vạn vật đều chuyển hóa vô thường. Thân tâm huyết nhục này hôm nay còn, khi còn trẻ thì thịnh, lúc già thì suy. Nay còn mai mất, chúng ta không ai biết trước được. Nếu một hơi thở ra mà không hít vào là đã qua đời khác, hay là chúng ta đã chuyển đến một cảnh giới nào đó khác hơn. Đến lúc đó có muốn sửa đổi lỗi lầm cũng không kịp nữa. Mà đến lúc đó muốn những gì mà chúng ta đã và đang có trong hiện tại cũng không kịp nữa. Khi cái chết đã đến thì mọi thứ được bỏ lại. Chỉ có nghiệp hay là phước đi theo chúng ta thôi. Cuộc sống có tính cách liên tục, cho nên là lỗi là không lỗi khó có thể biết được. Bởi vì có những cái vô tình thôi, cố ý thì có thể chúng ta biết, nhưng mà có khi cố ý mà với tâm tư mê muội chúng ta cũng không biết cái đó là tạo tội nữa, thì huống chi là những cái vô tình. Nhưng mà dầu cho là vô tình hay là cố ý cũng đều bị tội và lỗi. Để duy trì thiện căn thiện duyên, sau khi làm lễ sám hối xong, chúng ta cần phải phát triển các hành lành cho nhiều để có thể tiêu trừ được tội lỗi cũ, và những tội lỗi mới nó không có nương tựa vô đau để nó sanh. Lý do là chúng ta biết từ xa xưa tội lỗi của chúng ta rất nhiều, có thể nói là vô số. Sự sống của chúng ta vẫn còn tiếp tục liên lạc với nhau từ đời này qua đời khác, từ đời nọ đến kiếp kia, nó giống như một sâu chuỗi dài vô tận. Rồi cứ trong mỗi đời, từ sanh đến tử, từ tử đến sanh, chúng ta cứ gây tạo tội lỗi thêm mãi. Từ cá tệ này nó bắt qua cái giới khác, từ tội nhỏ nó dẫn đến tội lớn. Cái đà đó nó cứ tăng và tăng mãi, cho đến một lúc nào đó chúng ta gọi là sức mạnh của nghiệp lực. Mà khi đã tạo thành một sức mạnh của nghiệp lực rồi đó, khó thay đổi lắm. Tại vì khi đã tạo thành một sức mạnh của nghiệp lực rồi đó, nó sẽ dẫn dắt chúng ta vào con đường khổ não, mê lầm, xua đẩy chúng ta vào con đường gọi là sanh tử luân hồi mà chúng ta đang thọ. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Ngài nói như thế này: nếu mà tội lỗi của chúng sanh có hình tướng thì tất cả hư không cũng không thể có chỗ chứa để mà chứa cho hết. Mà thật vậy, tội lỗi của chúng sanh chất chồng từ muôn đời vạn kiếp và truyền qua thời gian bởi di truyền, phong tục, tập quán, thói quen, vân vân và vân vân. Chẳng hạn như là tánh tham. Tánh tham khi sinh ra thì đâu có ai dạy chúng ta tham đâu, nhưng mà theo thời gian lớn lên rồi cũng có tham. Sân hận, si mê cũng vậy. Không có ông cha bà mẹ nào mà dạy con cái mình giận hơn, nhưng mà rồi lớn lên tự nó sinh ra giận hơn, ganh ghét. Vậy mà chúng ta không biết, cũng không ai bảo chúng ta phải cau có la lối om sòm. Nhưng mà khi không vừa lòng, khi người ta làm trái ý là tự động la lối, cằn nhằn cau có. Cái đó không ai dạy cả. Những tánh hư tật xấu đó, nó có một lần với thân và tâm của chúng ta. Phải nói là nó dính liền, nó đi đôi với nhau rất là sâu sắc, rất là khó trừ. Ở trong kinh gọi những tánh hư tật xấu đó là câu sanh phiền não, hay còn gọi là bổn hiệu chủng tử, nghĩa là những hạt giống đó nó có từ lâu rồi, từ có thân tâm chúng ta nó đã có sẵn rồi. Những hạt giống xấu này nó còn làm duyên sinh ra các tội lỗi khác, mà ở trong kinh gọi là phân biệt phiền não, hay là khởi thị chủng tử, nghĩa là hạt giống mới đó nó do ảnh hưởng từ tập quán phong tục nó chi phối. Phân biệt phiền não thì còn dễ trừ, nhưng mà câu sanh phiền não thì lại rất là khó trừ. Cho nên chúng ta cũng không nên sám hối lấy lề lấy có, mà làm sao chúng ta phải tâm thành tích cực, phải làm sao cho những tánh xấu kia nó yếu ớt dần đi do sức mạnh của sự thành khẩn và cương quyết của mình. Khi mà dứt sạch được các tánh xấu, không cho nó tái sanh nữa, phải ý thức như vậy. Còn nếu không á, thì chúng ta cứ làm lấy lệ. Mà đã là lấy lệ, một á, là tội nghiệp nó không hết, không biết chừng nó còn sanh thêm nhiều thì có. Muốn dứt trừ tuyệt chúng mà nếu không có phương pháp thích hợp để thực tập thì nguy hiểm vô cùng. Phương pháp thích hợp trong sự sám hối là phát triển hạnh lành để mà tiêu trừ những nghiệp chướng cũ. Thành ra vì vậy, bất cứ một Phật tử nào mà đến chùa, chư tôn đức cứ khuyên ráng lập hạnh, ráng làm một cái gì đó. Sự lập hạnh của chúng ta không đòi hỏi phải to lớn. Chẳng hạn như chỉ có một phát nguyện nho nhỏ, mỗi tháng con nguyện ăn chay 2 lần, không có gì khó khăn cả. Hay là chúng ta phát nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ con niệm 10 danh hiệu Phật, chừng đó thôi. Nghĩa là chúng ta có phát nguyện và có làm, Tức là chúng ta lập được một hành lành là chúng ta tiêu trừ được một nghiệp chướng xấu. Cứ một hành lành chúng ta lập là một thói hư tật xấu bỏ đi. Một lúc nào đó mà phát nguyện làm hành lành nhiều là chúng ta có được nhiều cái tánh tốt nhiều. Chúng ta biết rằng trong lòng không phải hoàn toàn chứa những tánh hư tật xấu không? Nếu mà tánh hư tật xấu có từ muôn đời thì tánh tốt cũng phải có từ muôn kiếp. Mỗi người đều có Phật tánh là cái mầm của muôn hạnh lành. Cái mầm đó nó là bị chôn vùi ở dưới không biết bao nhiêu dục vọng của chúng ta. Bây giờ muốn tiêu trừ dục vọng thì chúng ta phải tạo điều kiện để cho Phật tánh nó trổ hoa kết trái. Điều kiện làm cho mầm Bồ Đề phát triển là những hạnh lành. Như quý vị nghe, từ bi, hỷ xả, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, đó là những hạnh lành. Nếu có lúc ngày xưa chúng ta chưa được từ bi, bây giờ chúng ta ráng thương người, tập từ bi. Nếu ngày xưa người ta nói ra một lời mình guốc, mình ghim một lời, thì bây giờ người ta nói ra một lời mình bỏ được một lời. Hay là người ta nói 10 lời mình bỏ đi 8 lời, hay là bỏ đi 2 lời cũng được. Cứ từ từ mà tập. Hôm nay chúng ta chưa giữ giới trọn vẹn, phát nguyện giữ giới. Hôm nay chúng ta chưa nhìn được bất cứ một ai hết, phát nguyện từ đây về sau người ta chửi tôi 10, tôi chửi lại 1 thôi. Đừng chửi 10 giống người ta, hay là đừng chửi 20, đừng chửi hơn người ta. Nếu mà không chửi là hoàn toàn nhẫn nhục. Nếu ngày xưa mình cứ lấy cớ lấy nể bên nay trời tuyết, bên nay trời mưa mình không đi tu, bây giờ mình ráng dầu có mưa hay nắng tôi cũng về chùa tôi tu. Đó là cái hành lành. Không nhất thiết là chúng ta phải làm cho trọn vẹn, nhưng mà nếu có khuynh hướng làm thì chắc chắn sẽ làm được. Nếu chúng ta phát triển những tánh tốt đó thì tất nhiên những tánh xấu nó sẽ không có chỗ để mà nó mọc lên. Mà quả thật vậy, quý Phật tử cứ tới chùa dược sư mình thấy đám cỏ ở ngoài đó, nếu mà các cô làm vườn mà làm cỏ thật sạch thì quý vị thấy rau sam, rau dền, rau quế, rau má mọc lên rất nhiều, rất đầy. Nhưng mà bỏ đi 2-3 tuần là cỏ nó mọc lên này. Giống như tâm mình vậy. Trong tâm cũng có cái tánh tốt, nhưng mà tánh tốt đó phải trưởng dưỡng rất là kỹ nó mới phát triển. Còn trong khi đó tánh xấu không ai dạy mà tự nó có. Giống như cỏ ngoài vậy, mình có làm cái tiêu diệt đều đều thì những rau sam, rau quế, rau răm nó mới mọc lên. Nếu mà để là cỏ nó mọc lên liền. Như có người hỏi, thật sự chúng ta cần phải sám hối hay không? Thì câu trả lời của người Phật tử chúng ta dứt khoát cần phải sám hối. Cần phải sám hối nếu mà quý vị muốn sống một cuộc sống an vui. Và như tất cả mọi người ai cũng biết, một người mà sống hết sức thành thật, không một chút giả dối, thì tâm đó nó sẽ khế hợp với đạo lý. Do đó nếu mà đem tâm chân thành ra mà đối đãi với mọi người thì phước đức tự nhiên nó tới. Cho nên xét một người nào đó, chỉ cần nhìn thấy họ toàn làm điều thiện thì biết rằng phước đức nó sẽ tới. Dầu cho là chưa tới bây giờ nhưng mà nó sẽ tới. Và ngược lại, nếu một người làm điều ác, dầu cho là bây giờ nghiệp báo nó chưa tới nhưng mà biết chắc nghiệp báo nó sẽ tới. nó giống như một người giết người thôi. Nếu mà ngày hôm nay có trốn khỏi lưới của luật pháp, nhưng mà một điều chắc chắn là luật pháp sẽ không bao giờ tha thứ những người đó. Nếu mà chúng ta thấy hành vi của họ toàn là điều ác thì biết rằng họ sẽ sắp gặp tai họa. Người mà muốn tránh họa được phước thì phải tự cải đổi lỗi lầm của mình. Chỉ có lập hành lành, làm điều thiện. Có người hỏi pháp sám hối mà chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị là áp dụng cho tín đồ Phật giáo, nhưng mà nếu không phải là tín đồ của Phật giáo mà muốn ăn năn hối lỗi, hay nói đúng với từ ngữ sám hối, thì phải làm sao? Những phương pháp mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị quả thực là thuần túy cho người Phật tử, tuy nhiên vẫn có những phương pháp rất là phổ thông để mà có thể biến đổi lỗi lầm mà bất cứ một ai cũng có thể thực hiện được. Những phương pháp đó, thứ nhất là phát tâm hướng thượng. Chúng ta phải suy nghĩ như thế này: thánh hiền đời xưa như chúng ta không khác, chư Phật, chư Bồ Tát cũng giống như chúng ta không khác. Thế mà tại sao các vị đó là thành Phật, là lưu danh muôn đời, làm cho hậu thế phải kính nể, còn chúng ta qua đời này tới đời nọ, hết đời nọ tới đời kia, rồi trong hiện tại là thân bại danh liệt? Đó là vì chúng ta quá đam mê, quá hưởng thụ, bị hoàn cảnh vật chất ở bên ngoài nó làm ô nhiễm, càng ngày chúng ta càng trầm mình trong bể dục và tự mình không biết. Thì bây giờ chúng ta thức tỉnh, không đi vào con đường tội lỗi đó nữa. Đó là cách sám hối, mà sám hối với một tâm hồn được coi là hướng thượng. Sám hối dành cho tất cả mọi người ai cũng có thể làm được. Thứ hai là khởi tâm thận trọng lo sợ. Tất cả chúng ta cũng biết rằng ngoài những hiện hữu, những người mà chúng ta gặp trong cuộc đời này, còn có chư vị khuất mặt khuất mày, chư vị thiền thần hay là ác thần luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Tất cả những hành vi của chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, có thể qua mặt được tất cả những người có mặt đối diện với chúng ta, có thể qua mặt luôn cả quỷ thần, là những vị khuất mặt khuất mày, nhưng mà không thể qua mặt được nghiệp. Vì chúng ta sợ một lúc nào đó mà định nghiệp rồi là không chạy khỏi. Thành ra vì vậy coi nghiệp nó giống như kính soi, hiện ra tất cả mọi thứ, không sót một thứ nào. Quý vị cứ nhớ là ở trên cuộc đời có câu nói là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu. Lưới trời tuy là lồng lộng nhưng mà không có lọt, không có rớt bất cứ một hành vi tội ác nào cả. Đó là lời nói của người Trung Hoa. Lời nói của trong nhà Phật bảo rằng nghiệp chướng đó, những điều mà chúng ta tạo ra, chúng ta có thể qua mặt tất cả mọi người, luôn cả quỷ thần, nhưng mà không qua mặt được luật của nhân quả. Có thể chư vị khuất mặt khuất mày không biết được, nhưng mà nhân quả sẽ không tha thứ cho chúng ta. Khởi động tâm niệm như thế nào thì nhân quả đều có như thế đó. Cho nên chúng ta biết rõ tâm niệm và hành vi của mình như thế nào, cứ như vậy mà chúng ta sợ một lúc định nghiệp là chúng ta tránh không khỏi. Hơn thế nữa, nếu mà chẳng may hành vi xấu của chúng ta bị người khác biết được thì không những chính mình mất hết giá trị mà còn bị người đời xem thường phỉ nhổ. Cho nên chúng ta lúc nào cũng lo, cũng khởi tâm sợ người khác biết, gây tội nặng rước lấy tai họa, gây tội nhẹ sẽ tổn giảm phước đức. Tội lỗi đối với thần minh, đối với Long Thiên Hộ Pháp không sao che giấu được, lại càng không che giấu được luật nhân quả. Vì sợ như vậy mà chúng ta không có tạo tội tạo lỗi. Một điều mà chúng ta thấy rất hay ở trong xứ Mỹ là một xứ tự do. Quý vị cứ coi, đối với những nước chậm tiến, có thể rác rưới sẽ thấy bừa bãi ngoài đường mà không sợ ai rầy la mình. Nhưng mà đối với người Mỹ hay lắm. Một đứa trẻ mà cầm tới rác là cũng tìm cái thùng bỏ vô. Kể cả người lớn, mình có thẩm quyền mình thải ra ngoài đường đó, nhưng mà sợ sao biết không? Sợ cảnh sát gặp nó phạt. Thôi thà là mình chịu khó bỏ vô thùng rác mà mình yên bụng. Phải có khởi tâm niệm sợ như vậy thì mới tránh khỏi được tội lỗi. Thứ ba đó là phải phát khởi tâm dũng mãnh. Muốn sửa đổi lỗi lầm nhất định phải lập chí kiên quyết, tức là phải lập tức thay đổi, không chần chờ, không do dự. Nếu mà biết những cái đó sai, những cái đó xấu, đừng hẹn để mai kia mốt nào tôi mới đổi, còn bây giờ tánh tôi nó như vậy rồi thôi, tôi cứ sống theo tánh tôi như vậy. Biết được mình có thói hư tật xấu, đổi được là đổi liền, đừng hẹn ngày mai. Không nên ngày lại ngày, không nên ngày mai là hẹn ngày mai ngày mốt, cứ như thế mà kéo dài lần lửa cho tới chết. Rồi có nhiều người thay đổi không được cái tánh của mình. Lỗi lầm nhỏ phải xem coi như là dao đâm vào xương thịt, nếu mà để lâu ngày thì nhức nhối thêm một ngày, cho nên phải gấp rút nhổ ra. Lỗi lầm lớn hãy xem coi như là rắn độc cắn, nếu mà để chậm một phút là chết, cho nên phải đi cứu chữa liền. Chúng ta chỉ cần một hơi thở, cho dù là phạm tội đến đâu cũng có thể sám hối được. Nói như vậy có nghĩa là nếu khi người ta đối diện với cửa ải sinh tử, chỉ cần thống thiết dũng mãnh khởi niệm thiền, ăn năn tỉnh ngộ thì có thể rửa sạch tội nghiệp tích chứa trong suốt cả trăm năm. Giống như là trong một nhà tối tăm, tối tăm cả trăm năm, nhưng mà một phút chúng ta thắp ngọn đèn lên là nó sáng ngay. Thì tất cả những tội lỗi của chúng ta cũng vậy, có thể là nhiều đời nhiều kiếp không có biết được, hay là chúng ta chưa có ăn năn tỉnh ngộ, nhưng mà một phút ăn năn thì tội lỗi nó đều tiêu trừ. Cho nên không luận là ác báo bao lâu, không luận là nghiệp chướng của mình là nhiều hay là ít, chỉ cần ăn năn sửa lỗi nhất định sẽ được thanh tịnh. Tuy là chúng tôi nói có lỗi chỉ cần ăn năn sửa lỗi là được, nhưng mà tuyệt đối là không được vì thế mà ý lại cho rằng mình cứ phạm tội đi rồi mình ăn năn sửa lỗi là xong chuyện, hay là mình cứ chửi bới cho đã đi rồi mình xin lỗi là xong chuyện? Cái đó cũng không được. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta vô tình tái phạm rồi chúng ta biết ăn năn hối lỗi thì được. Còn bây giờ mình biết làm như vậy là sai mà vẫn cứ làm để rồi xin lỗi, hay là mình biết là mình đập người ta là đau đó nhưng mà cứ đập trước cái đã rồi xin lỗi, tôi lỡ tay, không được. Cái đó không thể tha thứ được. Chúng ta phải biết rằng là những điều mà ngoài sự kiểm soát của mình, do sự vô tình ăn năn hối lỗi thì được, nhưng mà cố ý phạm để rồi ăn năn hối lỗi là khó tha thứ. Như chúng ta thấy, người thế gian hay là các tôn giáo đều có những cách thức ăn năn ngừa lỗi, nhưng mà chỉ có pháp sám hối của đạo Phật mới có thể dứt trừ được tội lỗi. Do ở chỗ là lấy sự cải ác tùng thiện làm cốt yếu, do ở chỗ tâm điểm là lấy tâm của con người chứ không có nương tựa vào quyền thế hay là thần linh, kể cả thượng đế. Trong các pháp sám hối của đạo Phật, như có lần chúng tôi nói, có về sự, có về lý, có cao, có thấp. Và như vậy, đối với tất cả mọi người Phật tử chúng ta, tùy theo đó, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà chúng ta có thể áp dụng. Người thượng căn thì quán pháp vô sanh sám hối. Người không gặp cảnh thuận tiện, không có giới đàn, không có gặp thầy, gặp chùa, thì dùng pháp thủ tướng sám hối. Người được cảnh thuận tiện, có giới đàn thanh tịnh, có chư tăng, thì dùng pháp tác pháp sám hối. Còn nếu mà thấy mình tội chướng nặng nề và thấy các pháp ở trên không thực hành được, thì cứ mỗi đêm về, hay là trong lúc mà ăn chay ngày sắc vọng, tùy tiện đến chùa hoặc là ở nhà chí tâm lại hồng danh sám hối, hoặc là tiểu sám hối cũng được. Vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta biết được lỗi đó, khởi tâm từ đây về sau không tái phạm, luôn luôn tâm niệm nhớ, đừng để nó tái phạm. Đừng nghĩ rằng mình cứ gây lỗi đi, cứ nói cho bằng thích đi rồi xin lỗi hay là xin tạ tội. Không nên làm như vậy. Điều mà chúng tôi cũng muốn lưu ý với đại chúng, trong các pháp sám hối của đạo Phật, mặc dù là có quỳ, có lạy, có lễ bái, nhưng mà không phải là cầu cạnh van xin để mà cho Đức Phật tha tội ban phước cho chúng ta. Cách hành xử quỳ lại đó có chứa không biết bao nhiêu ý nghĩa là lợi ích. Vẫn biết lạy và quỳ, nhất là trong pháp hồng danh sám hối, nó hơi mệt thật. Nhưng mà cái mệt xác đó, nó có cái vui của tinh thần. Trong cái sự tướng bên ngoài, nó hàm ý một cái ý nghĩa sâu sắc ở bên trong. Nhưng mà một cách vắn tắt, quỳ lại không phải là ương yếu, hèn hạ, cầu cạnh, mà cái quỳ lại đó là cách bày tỏ lòng thành kính của mình đối với chư vị Phật và Bồ Tát, cũng như một người con mà bày tỏ sự thành tâm của mình đối với cha mẹ mình vậy thôi. Tuy rằng có nhiều lại niềm lao nhưng mà vẫn không ra ngoài các cái mục đích. Thứ nhất là tìm cách thiết thực làm cho tâm tánh con người của chúng ta trở nên trong sạch, hết sự lỗi lầm ở trong đời hiện tại, mà cũng tiêu trừ những tội ác nghiệp ở trong đời quá khứ. Thứ hai là tìm cách phát triển những hạnh cao cả, noi gương sáng suốt của các bậc thánh hiền. Nói tóm lại, các pháp sám hối của đạo Phật nếu mà thực hành đúng đắn sẽ đem lại kết quả quý báu như thế này. Thứ nhất là phát triển tánh thành thật. Sở dĩ mà nó phát triển tánh thành thật là bởi vì chúng ta biết một điều, khi mà chúng ta thiếu thành thật là chúng ta đã có lỗi, cho nên chúng ta không có dám thiếu thành thật. Thứ hai là trau dồi đức tánh cương quyết trong sự diệt trừ tánh xấu của mình. Nếu mà không làm vậy thì bình thường chúng ta ỷ lại. Ỷ lại là chúng ta cứ làm những điều sai đi rồi sẽ xin lỗi, hay là ỷ lại có một người nào đó sẽ ban phước giáng họa, chúng ta cứ làm đi rồi vì đó sẽ che chở cho mình. Chẳng hạn như nói bây giờ tôi mua bán, mua đầy bán lưng để kiếm lời nhiều tiền cúng chùa cũng không được. Việc chúng ta cúng chùa là cúng chùa, không phải mình gian như vậy để có nhiều cúng chùa là có phước. Đức Phật không khuyến khích người đệ tử mình làm vậy, bởi vì đạo Phật là đạo chân thật. Nếu chúng ta có được bao nhiêu cũng là phước đức của mình, không phải lường gạt cúng như vậy là có phước đâu. Thứ ba là khi mà chúng ta thành thực thực hành một cách đúng đắn thì tội nào cũng diệt, phước nào cũng sanh. Sự sống trong cuộc đời như tất cả mọi người biết, sở dĩ mà chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, đau khổ nhiều, vui hạnh phúc thì ít, là do vì nghiệp chướng nó nhiều. Thành ra vì vậy mà chúng ta gặp không biết bao nhiêu chướng ngại, gặp không biết bao nhiêu những cái sự trở ngại làm buồn lòng bực ý. Vậy thì bây giờ chúng ta thành thật, tội diệt phước sanh, do vì có phước mà chúng ta có những cái sự may mắn. Chúng ta bảo là may mắn, thực ra không phải do tự nhiên mà may mắn đâu, do vì tích tụ phước đức nhiều đời nhiều kiếp mới được. Nó giống như những người mà trúng mega vậy, mình bảo là cái ông đó may mắn hay là cái người đó may mắn cho nên trúng số, nhưng mà kỳ thực đó không phải là may mắn ngẫu nhiên, mà do vì người ta đã tu tạo bố thí hay là làm một việc phước thiện vượt bậc nào đó, thì những của cải, những gì mà họ được ngày hôm nay là do vì đã tích tạo nhiều đời mà được, chứ không phải tự nhiên. Bây giờ chúng ta chưa có được không phải là chúng ta không có, mà do vì những cái sự tích tụ của chúng ta chưa đủ, thì bây giờ ráng cố gắng tạo thêm phước đức. Khi mà chúng ta thành thật với lòng mình thì mau thẳng tiến đến chỗ giải thoát an vui. Thật vậy, quý vị cứ coi đi, nếu mà một người bây giờ mình nói như thế này, mai mốt mình nói thế kia, có nghĩa là trước sau nó không có hợp nhất. Người nghe người ta cũng có cái tâm phân vân, không biết cái người này tại sao hôm nay nói như thế này, ngày mai nói như thế kia. Rồi chúng ta nói ra rồi lại sợ người ta biết những gian dối của mình, có phải lo không? Có thể nói nhờ pháp sám hối của đạo Phật mà con người có thể cải hóa lòng của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ pháp sám hối mà con người có thể làm cho đời sống cá nhân được hạnh phúc và đời sống của nhân loại được hòa bình và an lạc. Vậy ai là người muốn hết tội hết lỗi? Ai là người muốn giải thoát khỏi sanh tử luân hồi? Ai là người muốn sống hạnh phúc trên cõi đời này? Và ai là người muốn được mọi người yêu chuộng? Thành tâm sám hối. tội nọ cũng diệt, phước nọ cũng sanh. Và hãy cùng nhau thực hành các pháp sám hối của Đạo Phật cho kỹ, để trước là chúng ta cải thiện đời sống cá nhân của mình, hai là chúng ta có thể cải thiện được đời sống của những người chung quanh. Hình ảnh của cha mẹ trong một gia đình là một hình ảnh rất đẹp. Nếu một hình ảnh của cha mẹ trong gia đình mà biết ăn hiền ở lành, ít nhiều gì cũng phải thấm nhuần tới con cái. Con cái nhìn đó là tấm gương sáng. Đó là nói trong đời hiện tại. Nhưng mà trong đời sống ở tương lai sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Và sau là đời sống của các giống hữu tình được bớt đau khổ và thêm an vui do vì những thực hiện của chúng ta. Phương pháp sám hối tuy là nhiều, nhưng mà phương pháp cao minh nhất vẫn là tu tâm. Nếu mà biết tu tâm thì sẽ lập tức khiến cho tâm chúng ta thanh tịnh. Tại vì tất cả những sự sai lầm đều do tâm niệm bất chánh mà ra. Một lúc nào đó mà tâm của mình còn thủ lợi, một lúc nào đó mà tâm của mình chỉ còn nhớ tới con cháu, dòng họ, bà con, anh em của mình, một lúc nào đó mà mình chưa bao giờ muốn trang trải tâm của mình đến cho mọi người, là lúc đó đoàn thể, cộng đồng vẫn còn có sự xáo trộn. Nếu biết tu tâm, chánh niệm tỉnh giác, thì khi tà niệm vừa khởi, chúng ta phát giác ngay. Tà niệm ngay đó sẽ không còn, tâm chúng ta sẽ trở nên thanh tịnh, bất động. Nếu chúng ta không làm được như vậy, thì tà niệm phát khởi lên, mà tà niệm phát khởi lên rồi, thì muôn thứ tội chướng theo đó mà sinh ra. Để cho tâm của chúng ta luôn luôn giữ mãi trong chánh niệm, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải dùng đạo lý để suy xét, thống trách thì sẽ hóa giải được những cái ác niệm. Còn như không biết dùng đạo lý để mà thống trách thì phải cố gắng dằn lòng, tránh xa những căn duyên phạm lỗi. Mà chúng tôi cứ thường nói một cách nôm na, nếu mà có phải chơi bạn thì chọn bạn mà chơi. Gặp những người bạn xấu, dầu cho là bao nhiêu trăm ngàn cám dỗ, dầu cho bao nhiêu lời nói đẹp lòng hỡi dạ, nhưng mà thôi, tránh xa, tránh xa mà chúng ta yên lòng. Các pháp sám hối này tuy là có cao có thấp, nhưng mà nó đều có cái giá trị riêng biệt và bổ túc cho nhau. Chúng ta cần phải biết rõ, biết mình, rồi tùy cơ tùy lúc vận dụng những phương pháp một cách thích đáng, tu sửa những lỗi lầm thì sẽ có công hiệu. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì phương pháp tu tâm, chánh niệm tỉnh giác vẫn là chánh yếu, không nên bỏ qua. Những pháp sám hối thì cần phải biết hết tất cả, nhưng mà thực sự tu tâm vẫn là quan trọng. Kính thưa đại chúng, bài pháp Pháp sám hối trong Đạo Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.